Kiếm động cửu thiên, chương 936. Con bài chưa lật của Đại Hà học phủ, góc truyện audio.com. Cổ Thiên Vương đến rồi. Tuy rằng hắn nói trong vòng một tháng sẽ khôi phục tu vi tuệ tinh cảnh, nhưng cũng không quy định hắn nhất thiết phải khôi phục tu vi mới đi ra. Oanh, 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 cửa thông đạo lập tức xảy ra chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng học phủ đã sớm chuẩn bị củng cố trận pháp phòng ngự ở cửa ra, thậm chí còn triệu tập rất nhiều cấm khí, nhưng đối mặt với một gã cường giả tuệ tinh cảnh, hết thảy đều không có tác dụng. Cổ Thiên Vương giết đi ra rất nhanh, người vẫn trần truồng như cũ, không hề cảm thấy thẹn, nhưng không thể phủ nhận, lúc này thân thể hắn tinh tráng, hạ thân quả thật có thể cho cả đám nữ mê muội hai mắt tỏa ánh sáng. Dưới trạng thái mềm nhũn đã dài như vậy, sau khi biến hóa sẽ hùng vĩ tới mức nào? Cạc cạc lui bước, trình tự võ đạo thế giới này sao rớt xuống nhiều như vậy? Lão phu hiểu, trình tự linh khí nơi này rơi xuống tứ nguyên tinh, trách không được chỉ còn lại có một đám thiên hà đế vô dụng. Lão biến thái vô cùng thần mãnh, tùy ý chụp ra một trường, gió nổi mây chuyển, khủng bố vô cùng. Tuệ tinh cảnh hoàn toàn nghiền ép thiên hà đế, tuệ tinh vương tùy ý giết lung tung, thiên hà đế có thể chống lại. Căn bản chỉ có thể chạy trối chết, đại hà học phủ không hổ là đầu mối quyền lực độ dương tinh, như đại nguyên học phủ ngay cả thiên hà hoàng cũng không nhất định xuất ra được, nhưng thiên hà đế nơi này lại đạt tới 200. Dựa vào số lượng ưu thế, đại hà học phủ tạm thời kiềm chế cổ thiên vương. Nhưng cái này cũng không chắc chắn, cổ thiên vương có thể có 1000 cái 1000 cái sơ sẩy, không có gì. Với linh lực tuệ tinh vương hình thành phòng ngự, dù bị thiên hà đế oanh mấy trăm lần thì thế nào? Nhưng trái lại nếu như bị cổ thiên vương oanh một cái, dù là thiên hà đế đỉnh phong không chết cũng bị thương nặng. Đây là một trận chiến đấu tuyệt không công bình, cạc cạc lão phu người thấy được hương vị máu tươi còn có mùi thơm xử nữ. Lão biến thái híp mắt nói, còn lè lưỡi liếm liếm, lộ ra dư vị vô cùng, hạ thân thì nổi lên phản ứng mãnh liệt. Một mặt lá cờ cao thẳng, đủ để cho 9 thành 9 nam nhân cảm thấy tự ti. Đây thật là cường giả tuệ tinh cảnh sao? Hoàn toàn là một đầu lão sắc lang biến thái a. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cổ thiên vương dường như càng đánh thì chiến lực càng mạnh, hắn đánh lui hết thiên hà đế tới vây công. Thân hình hoa động, hắn dùng một chưởng đánh xuống một mỹ phụ thiên hà đế, suy lạp một tiếng trực tiếp xé mở váy mỹ phụ phi thân nhảy lên. A, người mỹ phụ lập tức phát ra kêu thảm thiết khuất nhục. Thực ra thất thân là việc nhỏ, cả đời này nàng cũng chơi đùa không ít mỹ nam. Nếu đổi trường hợp của nàng cũng không cần để ý luận bàn một chút kỹ xảo với cổ thiên vương. Nhưng bị người thông dâm ở trước mắt bao người, đây là nhục nhã bực nào. Nàng là thiên hà đế a, ở độ dương tinh chính là người mạnh nhất đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cạc cạc sát thật là đủ khít, tuy rằng không phải xử nữ, nhưng lão phu cũng không kén chọn, giảm nhiệt khí trước. Lão biến thái một động tác ôm mỹ phụ, một bên nhích động cái mông nhấp nhô không ngừng, tay kia thì tùy ý chặn chúng thiên hà đế công kích có vẻ rất dễ dàng. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều lạnh như băng, lão biến thái này quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nuốt trôi chúng thiên hà đế. Có vài người đủ tư cách biết một ít tin tức biết lão biến. Góc truyện audio.com, thái này là cổ thiên vương, nhưng đại đa số thì mờ mịt tại sao đột nhiên xuất hiện một tên biến thái mạnh không thể tưởng tượng nổi trước mặt của mọi người liền cưỡng dâm một cái thiên hà đế. Mỹ phụ thiên hà đế kêu thảm thiết không ngừng, một là khuất nhục, hai là tiền vốn lão biến thái quá hùng hậu, gần như muốn xé rách nàng. Thả người, chúng thiên hà đế đều phẫn nộ quát. Chơi chán rồi sẽ thả, loại dâm phụ này lão phu thật chướng mắt, nếu không phải nín mấy triệu năm, các ngươi nghĩ ánh mắt lão phu sẽ thấp như vậy. Cổ thiên vương một bên chơi người ta, một bên vẫn còn đang nói mát. Đủ rồi, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, không ngờ một người đi ra từ trong thông đạo toàn thân dương động khí tức vô cùng kinh khủng, ngay cả thiên hà đế đều phải cúi đầu. Tuệ tinh cảnh, không ngờ lại là một tôn cường giả tuệ tinh cảnh, là Đông Phương gia gia chủ đời trước Đông Phương thần. Không phải nói hắn đã sớm chết rồi sao? Vậy khẳng định là Đông Phương gia thả ra tin tức giả. Thực ra Đông Phương thần luôn luôn tại chiến trường thượng cổ tấn công tuệ tinh cảnh. Ta đã biết hơn nửa năm trước đã từng có một khối thiên huyền linh tinh bán đấu giá, bị Đông Phương gia mua với tệ giá trên trời 2 tỷ đại hà tệ, khẳng định là Đông Phương thần đã đến thời gian mấu chốt, một khối thiên huyền linh tinh vừa vặn trợ giúp hắn đột phá. Ta nguyên tưởng rằng Đông Phương gia sẽ ban khối thiên huyền linh tinh này cho Đông Phương Văn Long, không nghĩ tới dã tâm bọn họ lớn hơn nữa, bồi dưỡng được một cái tuệ tinh cảnh. Trời ạ, Đông Phương gia độc bá độ dương tinh, ai có thể chống lại cùng bọn chúng. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, một lão nhân lông mi trắng râu bạc trắng cũng đứng thẳng, trên thân tản ra khí tức cổ quái, dường như vô cùng già yếu, lại tràn đầy sức sống trẻ tuổi, mâu thuẫn vô cùng. Cạc cạc, vận khí lão già thật không tệ, ở khoảnh khắc thọ nguyên sắp khô kiệt đột phá thành công. Cổ Thiên Vương liếc mắt nhìn Đông Phương Thần một cái, không quan tâm nói, mông vẫn không quên nhịp nhàng. Bởi vì thọ nguyên sắp khô cạn, Đông Phương Thần mới có thể lộ ra một loại hương vị lão hù, nhưng bởi vì vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh, lập tức có thêm 20 vạn năm thọ nguyên, hắn lại tràn đầy sức sống. Đạo hữu, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, còn không mau mau rời đi. Đông Phương Thần cũng không ra tay, mà là bình tĩnh lãnh đạm nói, dường như căn bản không nhìn thấy lão biến thái biểu diễn chuyện tốt nam nữ ở trước mặt hắn. Đến đây, đến đây, đến đây, Cổ Thiên Vương đột nhiên run rẩy, sau khi toàn thân run rẩy dữ dội một trận, lộ ra biểu tình thỏa mãn, tiện tay uốn éo, soạt một tiếng, Mỹ Phụ Thiên Hà Đế đã bị vặn gãy cổ, thần hồn câu diệt. Hắn vứt Mỹ Phụ qua một bên, không thèm để ý vật kia mềm nhũn, nói. Lão già, ngươi muốn đuổi lão phu đi, cạc cạc, ngươi vừa mới đột phá tuệ tinh cảnh, căn bản không phải đối thủ của lão phu. Rời đi, hoặc là chiến một trận, ngươi quyết định. Đông Phương Thần mờ nhạt nói, một Thiên Hà Đế tử vong căn bản không cách nào để cho hắn động dung. Hắn tuyệt không muốn phát sinh đại chiến cùng Cổ Thiên Vương, nhưng độ dương tinh là cơ sở Đông Phương gia tuyệt đối không thể mất, cho nên nếu đối phương không lùi, hắn chỉ có thể đánh một trận. Cũng may mọi người đều là tuệ tinh vương. Góc truyện audio.com, cho dù hắn không địch lại cũng tuyệt không lo lắng nguy hiểm. Huống chi hắn còn có gần 200 Thiên Hà Đế phụ trợ, tuy rằng những người này không thể tạo được tác dụng quá lớn, nhưng thời điểm mấu chốt còn có thể đảm đương một chút vật hy sinh, vẫn có chút dùng. Cạc cạc, lão phu mới là chủ nhân viên tinh cầu này, các ngươi đều là người từ ngoài đến mà thôi. Cổ Thiên Vương trợn mắt oanh, quanh thân hắn hiện lên một mảnh dị cảnh, hơn 7.000 viên tinh tú, hơn 500 đạo thiên hà, 2 viên tuệ tinh. Đây là nội thế giới, đã sắp diễn hóa ra chân chính vũ trụ. Để lão phu cải tạo các ngươi, cho các ngươi đạt được sinh mệnh mới. Lão biến thái gào to một tiếng, chủ động triển khai công phạt hướng Đông Phương Thần. Oanh, 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 đại chiến bắt đầu, Chu Hằng bị giam ở một nơi, không thể xem như lao tù, chỉ là bị lệnh cưỡng chế không được ra ngoài, cửa có một gã thiên hà vương ngồi trông coi hắn. Về phương diện trừng phạt hắn, học phủ cũng không có kết quả thống nhất, Đông Phương gia tự nhiên muốn nghiêm phạt Chu Hằng, mà thế lực chống đối muốn bảo Chu Hằng. Nhưng theo Cổ Thiên Vương xuất hiện, tội danh Chu Hằng tự động rửa sạch, nhưng kèm theo Đông Phương Thần cường thế xuất hiện, thế lực Đông Phương gia lập tức bành trướng đến tột đỉnh. Tuệ tinh cảnh, Đông Phương gia có được cường giả tuệ tinh cảnh đệ nhất độ dương tinh, đủ để quét ngang hết thảy thế lực, như vậy bọn họ còn cần thật cẩn thận giống thường ngày tán gẫu với thế lực khác sao? Người không phục trực tiếp hủy diệt là được. Tạp cửa phòng mở ra, một người vào. Chu Hằng đang nằm ở trên giường, nghe được thanh âm cũng không mở to mắt nói. Thả ta ra ngoài, sai, là đưa ngươi vào địa ngục, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy ánh mặt trời. Người nọ lạnh lùng nói. Chu Hằng quay đầu nhìn lại, đối phương quả thật là người quen Đông Phương Văn Long. Hắn hơi hơi cảm ứng một chút, lại phát hiện Thiên Hà Vương bên ngoài phụ trách trông coi hắn đã rời đi. Đông Phương Văn Long dám động thủ ở chỗ này, hắn có lá gan lớn như vậy. Chu Hằng có chút khó hiểu, bởi vì hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Đông Phương gia đã có một cường giả tuệ tinh cảnh đủ để độc bá độ dương tinh, như vậy Đông Phương gia làm việc còn cần kiêng kỵ. Khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, có thể ngự trị trên quy củ. Hắn đứng thẳng lên, nói, chỉ bằng ngươi sao, Chu Hằng, ngươi ỷ vào thú cưng sử dụng cấm khí mới có thể chiếm một điểm tiện nghi nhỏ ở trên người ta, nhưng hôm nay, hiện tại, ngươi sắp sửa vì thế trả giá thật lớn. Đông Phương Văn Long lạnh lùng nói. Hắn vốn muốn xử lý Chu Hằng ở trong chiến trường cổ, đáng tiếc thủy chung không gặp được, nhưng bây giờ thế lực Đông Phương gia đã bành trướng đến không thể địch nổi, hắn giết người ở trong học phủ thì như thế nào? Chu Hằng nói không nên nói lung tung, ta cũng không có một chút hứng thú đối với nam nhân tiện nghi của ngươi, ta không chút muốn chiếm. Nghe Chu Hằng cố ý xuyên tạc lời của mình, ánh mắt Đông Phương Văn Long không khỏi lành lạnh, hắn lạnh lùng nói. Ngươi mạnh miệng đi, đợi ta giết ngươi, sẽ đi chơi tiểu tiện nhân cảnh tâm nặc, lại dám chống lại ta, muốn bắt cá hai tay sao? Cách chương.